trở lại thấy thiệt là hay. Hồi nào giờ mình nghe thiên cơ mà không biết thiên cơ là gì. Chuyển mình từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ, mình thấy thiên cơ đang sắp đặt. Và sẽ sử dụng đám nào và sẽ tiêu hủy đám nào có chừng hết. Không có chối cãi được. Mình không có quyền. Nếu có quyền là mình xin chuyển hạn được rồi. Không chuyển hạn được. Thì không chuyển hạn được, chỉ lo sửa tâm thôi. Chỉ lo sửa tâm. Ta hành đối chiếu. Cả thế giới phải thay đổi. Yên tầm của chùa. Ba cái anh hùng đó, nó đối chiếu nhau. Có một hôm anh Kiến anh đi tới cái chỗ người ta nuôi tập, anh đi gặp con tập. Con tập thấy Kiến sợ quá, thun lại. Hỏi thì tại sao anh thun? Tôi không tin cậy chú đâu. Trời có sập cho tôi cũng có tin cậy chú. Nhưng mà tôi thức bỏ tôi mà không thun lại, không thủ thế thì chú sẽ cắn tôi. À, thì anh Kiến anh nói anh hiểu lầm. Tôi đến tôi giúp anh và tôi cứu. Anh Tầm mà nói chúng tôi đầy đủ hết, không cần sự giúp đỡ của anh và cứu rỗi của anh. Tôi không cần, không cần thiết. Chúng tôi có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ. Anh Kiến anh nói là tôi thấy tội nghiệp cho anh rất nhiều. Anh có giờ làm việc, có giờ hưởng thụ. Tới giờ người ta đưa tầm, đưa lá dâu cho anh ăn, anh hưởng thụ thiệt. Chúng tôi phải tìm ra mới có ăn. Nhưng mà sau sự hoạt động của chúng tôi thấy rằng xứng đáng hơn anh. Vì chúng tôi có cách tự vệ, còn các anh không có cách tự vệ. Anh đã ăn lá dâu của họ, anh xe ra tờ. Rồi một ngày nào đó, họ đem cả cái xác của anh, họ luộc, họ ăn luôn. Anh đâu có hiểu cái chỗ đó. Anh có thấy lúc nào chưa? Chưa. Đâu có ai mà ác ông như vậy. Nhưng mà chính tôi đã biết rằng từ ông bà tổ tiên anh tới bây giờ cũng đều bị họ luộc, họ ăn hết. Bây giờ anh bình tâm, anh lưu ý những lời tôi nói, nếu có thì một ngày kia tôi sẽ giúp đỡ anh. Anh xác nhận rằng các anh phải chết oan uổng một cách như vậy. Lúc đó tôi chỉ có cách giúp đỡ. Thì anh Tầm nói được, tôi sẽ nghiên cứu, nếu có sự thật chúng tôi sẽ nhờ cả. Thì anh Tầm bình tĩnh hỏi người này người kia, nói được, trời hôm qua tụi bên kia thấy vui vẻ mà bữa nay không còn người nào, không còn chú nào hết. Mình phải để ý của nó đem đi đâu. Thì thấy rõ ràng nó liền trong nồi, nó luộc luôn nữa. Thì đúng, anh Kiến nói đúng. Bây giờ mình phải tìm cách giải thoát. Phải làm sao để giải thoát. Thì anh Tầm một hôm đó anh Kiến đến, anh Tầm chỉ cho anh có cách nào giúp đỡ chúng tôi không? Anh Kiến nó có cách chứ, không có cách làm sao tôi đề nghị. Anh bằng lòng rời khỏi chỗ này không? Tôi sẽ đưa anh rời khỏi chỗ này và anh sẽ trở về cây nhớ dâu thiên nhiên của trời đất đã sắp đặt khẩu phần cho anh. Anh sẽ sống đó và anh hưởng. Và anh sẽ có cơ hội tu để anh tiến hóa tới mức vô cùng. Anh tin thế nào? Thì anh Tầm nói được, chúng tôi bây giờ tin anh. Tôi hiểu cái sự bạc đãi của loài người đã đối xử với chúng tôi như vậy. Tôi hiểu. Bây giờ chúng tôi bằng lòng nghe sự an bài của anh thì anh giúp bằng cách nào? Anh nói sẽ anh trở về tập trung tất cả anh em. Ngày mai 5 giờ sáng chúng tôi sẽ có mặt tại sàn dâu. Lúc đó người chủ dâu, người chủ nuôi các anh hoảng hồn và sẽ đuổi chúng tôi đi. Trong lúc đuổi chúng tôi thì chúng tôi sẽ dàn hai bên mở đường cho các anh đi. Rồi từ đó chúng tôi sẽ đưa tới đằng cho cháu. Anh đồng ý chứ? Thì sáng kiến nó mới bao giờ vô đầy cái sạp dâu hết, cái sàn dâu. Thì chủ quán hồn kiến vô thì tầm phải chết mất của. Và vũ cho nó sạch, vũ thì nó thừa cơ ra nó đi. Mới đi lên con đường, đi lên cây dâu. Các chú tầm đã đi lên cây dâu, nhờ cái đám kiến này đưa đi. Đưa rồi thì lên cây dâu, ở trên cây dâu thì chú kiến mới là bảo vệ cái đám tầm. Mới là vạch những con đường tự trị để bảo vệ ở dưới cây. Làm con đường để chặn lại, không cho những cái gì xâm chiếm. Thì không lâu chú chuột chú đi tới, chú dòm thấy một dãy kiến như thế này làm sao qua được. Hỏi cho ai biểu chúng bay chặn đường ông. Thì mấy chú kiến chú nói không, chúng tôi không có quyền chặn đường của ông, nhưng mà thượng lĩnh bảo chúng tôi phải giữ cái con đường này để bảo vệ bạn chúng tôi mà thôi, chứ chúng tôi không có ý chặn đâu. Giờ ông chuột ông mới lấy cái đuôi ngoắc. Ông hỏi cho chúng mày biết cái này là cái gì không? Nói cái này, dạ thưa cái này là cái đuôi của ông. Mà chúng bay có thấy rõ sức mạnh của cái đuôi chưa? Mạnh lắm. Nếu ông không chỉ tình, ông quật một cái thì chúng tôi cũng chết. Thì ông chuột ông nói nếu vậy thì chúng bay phải giang ra để cho ta đi, không có được chặn được nữa. Các người hiểu chưa? Thì anh kiến vì thương lĩnh chúng tôi thấy thay đổi rồi. Thì anh chuột nổi nóng lấy cái đuôi quắt một hai cái. Thì anh kiến anh thừa cơ leo lên đuôi. Và từ đó anh chạy tuốt lên lỗ chân lông, chung trong hai tay, đứng khắp lỗ chân lông trên mình anh chuột. Thì anh chuột hỏi chúng bay có sợ tao không? Anh mới quặt thêm hai cái nữa, cũng thừa cơ làm như vậy. Mấy anh kiến thừa cơ bỏ. Thì anh chuột nói chúng bay chết hết chưa? Thì anh kiến mới đầm một loạt, cắn một lượt. Thì lúc đó anh chuột đau quá, té lăn ra. Kiến hỏi chứ các anh mạnh hay là chúng tôi mạnh?
Các anh mạnh, tôi biết. Anh tha cho.
Thì anh Kiến anh nói các anh lớn con mà năn nỉ tôi, thì tôi cũng tha cho anh đặt đầu. Thấy không? Thì các anh Kiến mới từ bỏ lỗ chân lông mà đi xuống, đi đặt đứng. Và bây giờ chúng tôi xuống hết, tôi tha cho anh. Mà từ đây về sau anh không nên lộn ngôn, mà không nên nói ngược nữa. Thế anh không nên hành động bất chấp, ý mạnh hước yếu không được. Chúng tôi sẽ không tha. Anh thấy tụi nó xuống hết rồi, anh tưởng là xong việc nè. Ông nên được chúng bay sẽ biết sao. Cho chúng bay tiêu diệt một lực này nè. Thì anh Chiến anh nói như là tôi đã biết trước rồi, sự phản chất của anh luôn luôn có. Nhưng mà vì nhân đạo chúng tôi phải tha thứ. Nhưng mà tôi đã lập mưu cho anh. Vậy thì anh cứ tự tiện, anh muốn tiêu diệt hết chúng tôi cũng được. Anh cứ tự tiện. Nhưng mà trong lúc đó anh Chục quên rằng có hai con kiến đứng trong lỗ tai chưa bước xuống. Thì anh Chục nói, rồi chúng bay sẽ biết ta. Thì hai anh kiến ở trong lỗ tai đâm cắn một lượt, thì anh kia tê đái nhào ngựa rung rẩy trôi chết, càng cắn càng la. Lúc đó anh Tầm từ trên cây đi xuống, anh nói kêu anh Kiến rằng các anh đã giúp đỡ chúng tôi giải thoát trong cái trận đột nguy hiểm, thì bây giờ các anh nên thực hiện từ bi để giúp đỡ cho anh Chuột, và tôi sẽ khuyên anh Chuột từ đây về sau không có nên hỗn láo với cả anh, và để anh Chuột ăn năn và thấy hành động bất chánh của anh. Chính chúng tôi đã chứng kiến sự sai lầm do anh Chuột mà thôi. Thì anh Tầm mới khuyên anh Chuột, anh Chuột anh nên bình tâm xét sự sai lầm của chính anh, và chính anh ý sức mạnh và anh hâm hê người khác. Cái việc đó trời đất không có chứng minh, mà chính tôi người ngoài cuộc, nhưng mà tôi cũng chứng minh điều đó. Và tôi khuyên anh nên thật thà trong lời hứa của anh, thì chúng ta sẽ được giải quyết sự việc này. Thì anh Chục mới năn nỉ, anh có cách nào anh giúp tôi, nói anh Kiến tha thứ chúng tôi, và tôi sẽ làm bất cứ những việc gì mà chúng ta sẽ mong muốn để tiến tới hòa bình tốt đẹp. Thì anh Tầm mới khuyên anh Kiến, anh đã giúp đỡ chúng tôi rồi, thì không nại gì một chút, và anh phải thử xem anh Chuột có phải thật sự hay là không. Nếu thật sự thì tôi mong rằng các anh nên rờ bỏ những cái vị trí mà có thể làm hại anh Chuột trong cơn đau đớn quá mức, để mọi người để trở về vị trí và lo tu luyện. Chúng ta xem trên mảnh đất loài người có ai sống vĩnh viễn tại thế đâu. Xem nghĩa địa loài người đều bị chôn vùi dưới lặp dưới đất rồi mới thấy cảnh ăn năn. Bây giờ chúng ta sống, chúng ta biết đau đớn và biết ăn năn, biết thật thà lẫn nhau, thì tôi thấy đều rất quý. Cho nên tôi khuyên anh Kiến nên chấp nhận điều này và giúp đỡ anh Chuột để anh trở về điều trị, và anh sẽ thực hiện những sự cam kết của anh đối với chúng ta. Thì anh Kiến nói rằng vì sự ngạo mạn của anh Chuột mà chính anh đã chứng minh, và anh chê rằng sức mạnh chúng tôi không đến đâu, nhưng mà ngày nay anh thấy rõ sức mạnh chúng tôi là vô cùng. Thì anh đã thức giác, và những lời khuyên giải của anh chúng tôi cũng chấp nhận. Tôi bằng lòng để cho anh được trở về vị trí điều trị và thực hiện những gì anh đã hứa. Thì anh phải xác nhận lại một lần nữa. Thì anh Chuột anh nói, tôi xác nhận từ đây về sau tôi không có tái phạm và không phản tắc và không phản ngôn nữa. Thì lúc đó anh Chuột mới từ từ lết về hang lo tu luyện, anh Tầm trở lại vị trí để tu luyện hưởng thánh khí của trời đất, anh Kiên cũng trở về vị trí tu luyện. Thì không bao lâu Tầm biến thành bướm, Kiến có cánh bay, Chuột biến thành dơ, mới tiến tới bao la không trung của trời đất, mới thấy rõ cảnh hòa bình. Nhân sinh phải sống trong tập thà mới có cái sự giải quyết mọi sự nan giải hiện tại của côn trùng vạn vật và cả mặt đất thương yêu của loài người. Cảnh hòa bình sẽ về với nhân loại, nhưng mà phải qua những cái cơn thử thách, những cái cơn thách đố giữa loài người và loài người, chết chóc đau khổ mới có cảnh thực gian ở tương lai. Cho nên kết luận của cái bài Kiến Tầm Chuột, tam anh đối chiếu chỉ có bao nhiêu là thôi.